Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 21.
Trả lời cư sĩ Chiến Đức Khắc. Hai lá thư. Năm Dân Quốc 26, 1937. Thư số 1. Pháp danh của 19 người quy y được viết trong một tờ giấy khác. Khoản tiền gửi đến bất luận là tiền hương kính hay tiền quyên mộ để in sách đều dùng làm chi phí ấn tống cuốn Kỷ Lộ Chỉ Huy. Hiện thời đã sắp chữ xong. Nếu bản sắp chữ cuối cùng gửi đến, phải đợi sửa lỗi xong rồi mới in ra sách. In trước 30,000 cuốn để gửi cho những người có tín tâm xa gần. Lần này, tính dùng hết hơn 230 đồng để gửi đến chỗ ông, hơn 230 đồng tiền sách cho mỗi người đóng góp ấn tống ấy. Mỗi người bao nhiêu đó sách, còn dư thì tùy ý chia ra đem biếu. Chuyện cầu cơ phần nhiều là linh quỷ giả mạo danh nghĩa tiên, Phật. Nếu người hầu cơ vốn sẵn có học vấn, thì lời giáng cơ văn chương rộng lớn, dài lê thê, nói đến đạo lý thế gian còn thông suốt. Chứ nếu luận về Phật Pháp là điều chúng nó không biết, nên sẽ coi chuyện luyện đan, vận khí là Phật Pháp, hoặc ăn trộm nghĩa lý kinh Kim Cang, nói nhăng, nói cùi, không thể chỉ ra con đường liễu sanh tử cho con người được. Lại hoặc là bịa đặt đồn thổi, dùng những lời lẽ loạn xạ thất điên bác đảo, khiến cho kẻ vô tri tưởng là bí quyết. Há chẳng đáng buồn quá sức ư? Đối với chuyện khuyên lương quyên góp, làm những hành động tốt đẹp, thì cầu cơ có ích. Nhưng hỏi đến tu trì, nói đến Phật Pháp thì lại có hại. Vì linh quỷ phần nhiều chẳng thông hiểu Phật Pháp, nên mù quáng bịa chuyện. Hoại loạn Phật Pháp khiến chúng sanh bị lầm lạc, nghi ngờ. Ông Tôn Thương ở Phụng Hóa, tự là Ngọc Tiên, tuổi chừng 80, rất mê cầu cơ, 7 năm trước, nói Ngọc Đế thoái vị. Quang Đế là Ngọc Đế mới, đã mở khoa thi. Trạng Nguyên là ông Châu X ở Kim Hoa. Bản Nhãn là Dương Chương Phụ ở Vô Tích. Thám Hoa là ông Hứa Chỉ Tịnh ở Bành Trạch. Ông Tôn gửi thư cho họ Châu. Họ Châu mừng lắm, tuổi đã cao, 80 tuổi rồi vẫn tới Thượng Hải họp mặt. Ông Dương cũng rất tin cầu cơ, chẳng biết trả lời như thế nào, liền gửi thư cho ông Hứa Chỉ Tịnh. Ông Hứa trọn chẳng trả lời một chữ nào. Ông ta nhiều lần gửi những bài gián cơ cho ông Hứa, nhưng ông Hứa trọn chẳng phúc đáp. Về sau, không làm cách nào được, lại gửi thư nói: tôi đã nhiều lần gửi sách, nhưng trọn chẳng trả lời. Chắc là nghe lời Pháp Sư Ấn Quang, không tin cầu cơ. Tôi từng hỏi Lã Tổ. Lã Tổ nói: sắc ở đáy biển, sao ông lại tin lời thầy ấy? Lã Tổ, tên thật là Lã Nham, là một vị đạo sĩ nổi tiếng sống vào cuối đời Đường, đầu thời Ngũ Đại, được xếp vào Bát Tiên, hiệu là Thuần Dương Tử, tên tự là Động Tân. Tương truyền, ông sanh vào cuối đời Đường, từng đi thi nhiều lần nhưng không đậu. Trong quán trọ, gặp được ẩn sĩ Trung Ly Quyền điểm hóa bằng cách cho một cái gối, bảo kê đầu nằm ngủ. Lã Nham nằm ngủ, mơ thấy mình đậu Trạng Nguyên, làm quan đến tột phẩm, nắm quyền tể tướng, rồi về sau bị gian thần dèm pha, bị lôi ra pháp trường chém đầu. Sợ quá, tỉnh dậy thì ra chủ quán đang nấu nồi cháo kê vàng, vẫn chưa chín. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong 50 năm, chỉ là một giấc mộng trong mấy phút. Do truyền thuyết này nên có điển tích văn học Hoàng Lương Mộng. Ông Lã tỉnh ngộ, theo Trung Ly Quyền tu tiên. Lã Đồng Tân đề xướng nhiều biện pháp tu nội đan quan trọng, nên rất được đạo gia đề cao. Đến đời Nguyên, năm 1269, Nguyên Thế Tổ sắc phong cho Lã Đồng Tân đạo hiệu Thuần Dương Diễn Chánh Cảnh Hóa Chân Quân, rồi Thuần Dương Diễn Chánh Phù Hữu Đế Quân. Do Vương Triết, tức Vương Trùng Dương, sáng tổ toàn chân giáo, từ xưng ông ta đã được chính Lã Động Tân đích thân truyền đạo, xưng tụng họ Lã là tổ sư khai đạo. Nên từ đó Lã Động Tân thường được gọi bằng danh xưng Lã Tổ hay Thuần Dương Tổ Sư. Tương truyền sách Công Quá Cách cũng do Lã Tổ truyền dạy. Ông Hứa vẫn không trả lời thư. Sắc ở đáy biển là vĩnh viễn chìm trong biển khổ, không có ngày ngoi lên được. Ông Tôn Đỗ Tiến Sĩ cũng là người ưa làm lành, tri kiến như thế đó, chẳng thể dùng lý để khuyên dụ được. Thư gửi đến, đâu cần phải đặc biệt dùng giấy vàng, chỉ chớ nên dùng giấy trắng ngần để khỏi bị lóa mắt mà thôi. Nay đem hai danh sách người quy y và cúng tiền viết vào mặt sau lá thư gửi lại. Mong rằng khi sách kỷ lộ chỉ quy gửi đến, hãy khéo chiếu theo số tiền, dựa theo ý muốn của từng người để chia ra gửi tặng. Hiện nay, thời cuộc nguy hiểm, hãy nên dạy hết thảy mọi người đều cùng niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm để dự phòng. Nếu chịu chí thành thường niệm, ắt sẽ được gia bị. Dẫu đại kiếp khó tránh, mọi người đều chết sạch, người niệm Phật sẽ sanh về Tây Phương. Hoặc nếu như tín nguyện chưa đến mức chân thành, thiết tha, cũng phần nhiều sanh vào đường lành. Chớ nên nói, chẳng thể tránh khỏi số kiếp, niệm chỉ uổng công thôi. Phải biết, sự sướng hay khổ phải chịu trong đời này chính là do cái nhân thiện hay ác đã tạo trong đời trước, chiêu cảm. Cái nhân đã gây trong đời này lại là cái nhân cho quả báo thiện hay ác, sẽ phải hứng chịu trong đời sau. Lấy niệm Phật làm nhân thì sanh về Tây Phương. Lấy giết, trộm, dâm làm nhân thì đọa trong tam đồ. Đấy chính là lý sự nhất định. Sách vật do như thử, tức loài vật còn như thế, đã sửa đổi theo thứ tự khác, sắp xếp thành một quyển, 14 tấm gương. Hiếu nghĩa của loài vật được xếp nối tiếp nhau, đỡ tốn giấy rất nhiều. Vật do như thử là một tác phẩm tập hợp những chuyện tình nghĩa, nhân ái, đạo đức trong giới động vật, như quả biết tha mồi về phụng dưỡng mẹ già, vân vân. Tác phẩm này do Từ Khiêm biên soạn vào đời Thanh, sửa thành bản chữ lớn Tam Hiệu Tự, mỗi trang 12 hàng, mỗi hàng 32 chữ, sẽ in 3 vạn bản. Tam Hiệu Tự là một lối in với kích cỡ chữ khá lớn, tương đương với font chữ size 32 trong bản in bằng máy vi tính hiện thời. Đợi đến khi in ra sẽ gửi đến bao nhiêu đó gói sách. Đây là do một đệ tử người huyện Vĩnh Xuân, tỉnh Phước Kiến, đang buôn bán tại Tân Gia Ba gửi về 1.600 đồng. Phỏng chừng số tiền ấy đủ cho chi phí ấn tống, nhưng không đủ, phải bù thêm chút ít bao nhiêu đó tiền. Sách này không nói về kiên giết, nhưng thật ra là sách trọng yếu về kiên giết. Người có lòng lo cho người khác thấy loài vật hiếu hữu, trung nghĩa, trinh liệt, từ ái, vân vân, ắt sẽ bị cảm động. Ai nấy trọn hết thiên chức của chính mình, lấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, để mong sao chẳng bị loài vật xem thường. Loài vật còn như thế, há ta thua kém chúng? Phải gắng sức sốt sắng thực hiện ngõ hầu khỏi bị hổ thẹn. Đối với lý sâu trong Phật Pháp, ông từ bạch phản, tà chánh chẳng phân. Bạch phản là tên tự của Từ Khiêm. Ông này cũng là tác giả cuốn Hải Nam nhất trước, rất mê cầu cơ. Ông này đã được Tổ Ấn Quang nhắc đến trong thư số 75, tức thư trả lời cư sĩ Giang Cảnh Xuân. Trong sách này chỉ chép những đức tốt hành đẹp của loài vật, có ích lớn lao cho đời. Quang có viết lời tựa: nếu chịu đọc kỹ sẽ không mong cầu mà tự nhiên học thánh, học hiền, học Phật, học tổ vậy. Thư số 2. Thư hôm mồng 7 cho đến chiều ngày hôm qua là 16 mới nhận được. Do ở nơi có chiến tranh, giao thông bị gián đoạn mà ra. Pháp danh của 18 người xin quy y được viết riêng trong tờ giấy khác. Mong hãy chia ra gửi đi. Hãy nên bảo bọn họ ai nấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, ăn chay, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, chớ nên cầu phước báo nhân thiên. Phàm phu có phước, ắt tạo sát nghiệp. Đã tạo sát nghiệp, khó tránh khỏi sát báo, tức quả báo do giết hại. Huống chi kẻ có phước, chẳng phải chỉ tạo sát nghiệp ư? Do vậy, kẻ cầu phước chính là cầu họa cho cả mình lẫn người. Người học Phật không thể không biết nghĩa này. Ông Lý Đức Minh xin mọi người niệm Quán Âm, mỗi người niệm 10 vạn câu, phóng sanh 100 vạn sanh mạng để mong tiêu diệt sát kiếp. Đây cũng là công đức không gì lớn hơn. Nhưng hãy nên thường niệm Quán Âm suốt đời. Phàm những người gia nhập hội, ai nấy kiên giết, ăn chay thì mới là biện pháp triệt để. Nếu không, bữa nay bỏ tiền ra mua một số con vật đem thả, nhưng hằng ngày lại mua sanh vật về tự giết, hoặc là mua từ chỗ người ta giết đem bán, thì vẫn là một bữa nóng, trăm bữa lạnh. Làm sao có thể tiêu trừ sát nghiệp đời trước, đời này của mình lẫn người cho được? Phóng sanh là cách đề xướng kiên giết, ăn chay. Nếu chẳng chú trọng kiên giết, ăn chay, thì số được thả có hạn, số bị giết vô cùng. Ngày 28 tháng 6, Quang gửi thư cho các tờ báo, tạp chí tại Thượng Hải cậy đăng quảng cáo khuyên khắp đồng bào toàn cầu cùng niệm thánh hiệu Quán Âm. Mỗi tờ đăng 10 ngày. Bản sao quảng cáo ấy gửi kèm theo thư này, do chiến sự ngăn trở, chẳng biết ông đã thấy trên báo rồi hay chưa. Lại bảo Tàu Hà Kính in 50 vạn tờ truyền đơn rộng 7 tấc, phát cho những cơ quan Phật học các tỉnh. Chiến sự đã nổ ra, cũng khó thực hiện được ngay. Bài văn ấy chẳng chỉ dùng riêng trong thời chiến, mà trong hết thảy mọi lúc đều dùng được. Ông nói đến chuyện nêu rõ sự bắt nguồn của chiến sự và đạo trọng yếu để tiêu diệt chiến sự, thì Châu An Sĩ nói: nhân nhân tri nhân quả, đại trị chi đạo giả. Nhân nhân bất tri nhân quả, đại loạn chi đạo giả. Tức Người người biết nhân quả là đạo để đạt thái bình lớn lao. Người người chẳng biết nhân quả là đường lối đại loạn vậy. Bởi lẽ, biết nhân quả sẽ xử sự thuận theo thiên lý, ăn nói thuận theo lòng người. Do đâu mà có chuyện chiến tranh cho được? Nếu khinh rẻ các thứ hàng hóa của nước nhà, quý trọng các món hàng nhập cảng, tiền tài của cả nước đều bị chở hết ra ngoại quốc. Đấy chính là chẳng noi theo thiên lý, chẳng thuận theo lòng người rất lớn, khiến cho kẻ khác dùng tiền tài của chính ta để chế tạo súng ống đánh ta. Do vậy, biết rằng những kẻ ưa dùng hàng hóa ngoại quốc đều chẳng thể không gánh lấy cái tội vời người khác đến đánh ta. Từ nay trở đi, hãy thống thiết sửa đổi lỗi trước, học theo Cam Địa, tức Gandhi. Chẳng dùng hàng ngoại quốc thì tiền của ít bị thất thoát, đất nước giàu mạnh. Mohandas Karamchand Gandhi, năm 1869 đến năm 1948, là một chính trị gia và lãnh đạo tinh thần của Ấn Độ, có công hướng dẫn dân Ấn đấu tranh bất bạo động giành độc lập cho Ấn Độ từ tay Anh quốc. Ông thường được gọi là Mahatma Gandhi. Từng tốt nghiệp luật sư, ông đã áp dụng sự đối kháng hòa bình vào cuộc đấu tranh tại Nam Phi. Trong vai trò lãnh đạo đảng quốc Đại Ấn Độ, Indian National Congress, với chủ thuyết bất bạo động, ông đã liên kết được mọi phần tử khác biệt chính kiến, tôn giáo, giai cấp trong xã hội Ấn Độ để chung sức tranh đấu cho nền độc lập nước nhà. Tuy thế, khi Ấn Độ giành được độc lập, do sự bất đồng chính kiến và tranh giành quyền lực giữa những phe phái tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo, Pakistan đòi tách khỏi Ấn Độ. Một tín đồ Ấn giáo cuồng nhiệt thuộc nhóm quá khích Ấn giáo, Masaha là Nathuram Godse, đã ám sát Gandhi vì cho rằng chính ông ta đã nhu nhược nhượng bộ trước sự đòi hỏi phân ly của Pakistan. Gandhi từng chống đối hàng nhập cảng của Anh, nên đã hướng dẫn một đoàn người đi bộ ra tận biển khơi, lấy nước biển làm muối khi thực dân Anh đánh thuế muối, cũng như tự quay xa, kéo sợi, dệt vải lấy để khỏi phải dùng vải nhập từ Anh. Lời lẽ này tựa hồ viển vông, nhưng thật ra quan trọng tột bậc. Phải biết, kẻ hiểu nhân quả khi khởi tâm làm việc chỉ sợ mắc phải tội khiên, ắt sẽ sốt sắng hành tám đức: hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Suy xét cùng tột tám việc: cách vật, trí tri, chánh tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Dẫu là trùng, kiến cũng chẳng dám giết. Kẻ không biết chân quả tự giết cha mẹ, còn tự khoe công, cực lực đề xướng chuyển biến con người thành loài thú, tính làm cho người trong cả thiên hạ tròn chẳng khác gì cầm thú, thì tâm họ mới yên vui, sung sướng. Nhân quả chính là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ thoát chúng sanh. Nếu bỏ nhân quả thì thánh nhân, Phật, Bồ Tát cũng không bày ra cách nào khác được. Hiện nay đã loạn đến cùng cực, mong tưởng cứu vãn thì phải chuyên chú nơi sự giáo dục trong gia đình và nhân quả báo ứng. Lúc con cái mới vừa hiểu biết, mới bắt đầu học nói, liền đem những sự lý nhân quả báo ứng vân vân khéo léo khuyên dụ dần dần để ôn đúc. Ngõ hầu chúng sẽ tin sâu nhân quả báo ứng, chẳng sai sót mảy may. Đấy chính là căn bản để đạt đến bình trị, dứt trừ tai nạn vậy. Đừng cho đó là chuyện viển vông, rồi coi thường thì may mắn lắm thay. Thư số 119. Thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên. 4 lá thư. Năm Dân Quốc 25, 1936. Lúc ấy ông ta còn chưa mê tín chuyện cầu cơ. Đọc 4 lá thư này sẽ biết trình độ Phật pháp của ông Giang. Lão nhân, tức Tổ Ấn Quang, đã khuyên lơn, chỉ dạy như thế mà vẫn chẳng thể lãnh hồi đôi phần, thì đủ thấy rõ ràng trình độ Phật học của ông Giang như thế nào rồi. Người sao lục ghi. Thư số 1. Những điều đã nói trong thư gửi đến thật là thiết yếu, nhưng điều cần phải chú ý từ đầu đến cuối là nhân quả, luân hồi và giáo dục trong gia đình. Giáo dục trong gia đình thì mẹ dạy con là quan trọng nhất. Nếu lúc con cái vừa mới hiểu biết, mẹ liền đem nhân quả báo ứng và xử lý làm người ra giáo huấn, thì lớn lên sẽ biết tốt xấu, chẳng bị ác đảng, tà thuyết mê hoặc, sẽ trở thành hiền nhân, thiện nhân. Nếu lúc nhỏ mặc cho nó kiêu ngạo thành thói, lớn lên không tự chủ được, sẽ ngã theo tà thuyết. Muốn quay lại đường chánh thì trăm kẻ khó thể được một. Trong lúc hiện nay, nếu chẳng lấy nhân quả báo ứng làm thuốc chuyên trị để cứu nước cứu dân, dù có làm gì đi nữa, vẫn chẳng có hiệu quả lớn lao cho được. Do bọn họ chẳng chú trọng thực hành, chỉ là dùng lời nói suông bày vẽ cho xong chuyện. Nhân quả chính là cách để trị cả gốc lẫn ngọn. Phàm phu sơ phát tâm, Như Lai thành chánh giác, đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ cuồng coi nhân quả là tiểu thừa rồi khinh miệt, tự tiện buông lung, làm ác chẳng kiêng dè và thơn thớt nói suông những lời lẽ lớn lối. Thư số 2. Sách các sứ giảng diễn lục, tức tập sách ghi chép những bài diễn giảng tại các nơi nghe nói đã in rồi. Đây là cuốn sách tập hợp những bài giảng về Phật Pháp của Giang Dịch Viên do cư sĩ Thôi Chú Bình ghi chép lại. Trần Thự Đình giảo chánh và ấn hành. Quan mục lực quá yếu để viết gửi đi và trả lời hai lá thư này, phải dùng cả kiến lão lẫn kiến lúc mới thấy được lờ mờ. Do vậy, chẳng thể can dự vào việc giảo duyệt tập sách giảng lục được. Đối với danh vị xã trưởng Phật Quang xã của Trương Sư Từ, quan chỉ mang tiếng suông, chứ đối với việc giảng diễn đề từ ghi lời bạc, sức chẳng thể kham được. Bà Tiết Phụ họ Trương dùng Đại Tạng Kinh làm pháp bảo trấn môn để lợi sanh của Phật Quang xã. Công đức ấy khiến cho chính bà được tăng cao phẩm sen. Cháu bà ta là Thuận Tu liền được khỏi bệnh đờm. Nay gửi cho Thuận Tu và Lệnh Ái Hữu Trinh mỗi người một bao tro hương đại bi. Lệnh Ái, tiếng gọi con gái người nhằm tỏ ý tôn trọng. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi, mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến. Đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Cân là một đơn vị đo lường trọng lượng đã có từ thời cổ. Định lượng không đồng, mỗi đời mỗi khác. Thời Hán một cân chỉ là 200 gram. Qua mỗi đời, cân nặng dần lên. Đến đời Thanh, một cân khoảng 590 gram. Hiện thời, Đài Loan quy định một cân là 600 gram. Tại Hoa Lục là 500 gram. Riêng Hương Cảng là 604,79 gram. Phỏng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20. Lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống. Đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi, nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cất tay nhấc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục. Nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại, nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày, ắt sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thận tu kiên giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số tro còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ để phòng khi bất ngờ cần đến và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm. Chớ nên khinh lờn. Chất tro đã đem dùng để hòa nước xong, hãy nên trộn với nước trát lên nóc nhà để tỏ lòng kính trọng. Đây chính là nước đại bi khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Tổ Ấn Quang thường trì chú đại bi vào nước, gọi là đại bi thủy, hoặc trì chú vào gạo cho người bệnh nấu cơm ăn, gọi là đại bi phạn, để tiện gửi đi xa. Tổ trì chú vào tro hương để người nhận đem tro hòa nước uống, giống như uống đại bi thủy vậy. Ở chỗ ông, nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Hàng tôi tớ phần nhiều không biết tốt xấu, làm lùng trong nhà giàu có hay nhà người khác, chẳng biết quý tiếc gạo thóc vật dụng. Đấy chính là chuyện hao phước tổn thọ, hằng ngày chẳng biết làm như vậy bao nhiêu lần. Gần đây nghe ông Tào Tung Kiều nói có một tiên nhân dựa vào thân người khác để chẩn bệnh. Một bà vú thuộc một nhà giàu có nọ, gần như bán thân bất toại, cũng đến xin xem bệnh. Bà ta chưa đến trước mặt, tiên nhân đã nói: "Ngươi khỏi đến, ngươi phung phí cơm gạo, thức ăn của chủ nhân quá nhiều. Chẳng bao lâu nữa, toàn thân sẽ điên cuồng, tê liệt mà chết." Nên đem lời này kể với hai cô con gái, Hữu Trinh và Chiêu Nga của ông, để họ biết mến tiếc đồ vật của chủ nhân, vung bồi phước thọ của chính mình, cũng như có thể đem công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Mấy hôm trước, ông Phí Phạm Cửu tới đây, cho biết Hiếu Nhược và con gái ông ta là Sáng Vũ chết hết sức thê thảm. Cư sĩ Dịch Viên khuyên nhà họ làm công đức siêu độ, do đấy bèn bỏ ra 400 đồng, đem 200 đồng giao cho quan để in sách thí tặng dùm cho họ. 200 đồng nhờ linh nhan đã Phật thất. Ngay khi ấy, liền bảo ông Trần Thự Đình thuộc Hoằng Hóa xã hãy gửi thư cho Dịch Viên nói quan đã dùng hết số tiền 200 đồng để gửi sách cho họ Giang, ngõ hầu ông ta tùy cơ thí tặng. Nên gửi loại sách nào nhiều, loại nào gửi ít, đợi khi Giang cư sĩ gửi thư đến sẽ gửi đi, dùng tiền tài của nhà họ Trương để làm lợi người làng họ Trương, vô cùng ổn thỏa. Chẳng biết thư đã gửi tới hay chưa. Đến tối, quan có ý lập cho Hiếu Nhược, Sáng Vũ mỗi người một bài vị, hai người tổng cộng là 100 đồng, dùng 100 đồng để đã Phật thất. Tính sáng hôm sau, khi ông Phí lên núi sẽ nói. Sau bữa điểm tâm sáng hôm sau, hỏi đến thì ông ta đã đi rồi, chẳng thể trở về trong 1-2 ngày được, chỉ đành để ông ta đi thôi. Bài vị ở linh nham đặt trong niệm Phật đường, suốt năm được Phật hiệu ngầm huân tập. So với những chỗ khác thờ trong căn phòng lạnh lẽo, hết sức khác biệt. Tất cả mỗi người cúng dường 35 đồng, không cần gửi đến nữa. Hãy dùng để chi tiêu cho Phật Quang xã. Quang mang tiếng xã trưởng xuông, cũng chẳng thể không đem công đức của người khác để thay cho người khác làm chuyện công đức. Thư số 3. Thư lần trước và một gói sách nhỏ đã nhận được rồi. 35 đồng vốn tính gửi về cho Phật Quang xã chi dùng. Hôm qua nhận được thư và thông báo từ ngân hàng mới biết thư từ trao đổi giữa đôi bên đều đến trễ quá. Tới chiều ông Thành Dực Thanh đến, nói Giang Tô bị thủy tai nặng nhất trong cả nước. Ông này là môn sinh của Phùng Mộng Hoa, Vương Ấu Nông. Nhiều năm lo liệu việc phát trận, khá có tiếng tăm. Quang bèn lấy 35 đồng đó, lại thêm vào 5 đồng, thành ra 40 đồng, giao cho ông Thành. Ông ta hỏi biên nhận đề tên ai. Quang nói, giữa ông và tôi cần gì biên nhận? Ông ta đáp, phải giao cho hội tính sổ. Quang nói, tùy ý ông, đề tên dịch viên hay ấn quan đều được. Thư trước cho biết phí Phạm Cửu đã đi Linh Nham, chưa gặp mặt Quang. Ba hôm sau trở về, ngủ lại một đêm. Sáng sớm hôm sau hỏi đến, ông ta đã đi rồi. Phàm mọi chuyện đều có nhân duyên, chẳng thể miễn cưỡng. Hết thảy tùy duyên, chớ nên bận lòng vì đó. Bận lòng sẽ đâm ra bị mệt mỏi. Cho nên chẳng bằng tùy duyên sẽ giải thoát hơn. Thư số 4. Bài Đại học Tụng giải thích về quán, về chỉ, chẳng thích đáng lắm. Thầy Đức Sâm nói, đối với tục đế trong tam đế và giả quán trong tam quán, dường như cư sĩ chưa hiểu sâu xa. Do vậy, liền mở trang đầu của sách Giảng Diễn Lục, đã in lần trước ra xem. Những điều được nói trong trang sách ấy tuy có đạo lý, cũng có thể dẫn dắt người khác tiến vào chỗ thù thắng. Nhưng đối với thập nghĩa của không và giả, chưa hoàn toàn phù hợp khít khao. Tam quán, tam đế chính là cương yếu của Phật Pháp. Nói theo lý tánh thì gọi là đế. Đế tức là lý. Nói theo mặt tu trì thì gọi là tam quán. Quán tức là tu. Chân đế, một pháp chẳng lập. Tục đế, vạn pháp tròn đủ. Quán cái lý nơi chân đế thì gọi là không quán. Quán cái lý nơi tục đế thì gọi là giả quán. Không quán chính là quán chân như pháp tánh, một pháp chẳng lập. Điều này chính là cái không, chẳng có cả không lẫn hữu. Đấy chính là tướng không. Trong chư pháp không tướng của tâm kinh, chẳng những sắc không, không không mà bồ đề niết bàn cũng không. Nếu có một pháp nào chẳng không sẽ chẳng thể gọi là chân không. Cái không này của không quán trong tam quán sao có thể hiểu là muôn sự chẳng quan tâm, chẳng làm cho được, Tục của tục đế chẳng phải là tục theo kiểu thô tục hay nhã tục, mà do vì tạo dựng đặt bày nên gọi là tục. Giả cũng chẳng phải là giả trong chân giả, tức thật giả, mà cũng là cái giả của sự tạo dựng đặt bày. Phép quán nhằm quán lý của tục đế được gọi là giả quán, vì tánh thể của chân đế là chẳng lập một pháp, nhưng có công đức trọn đủ sáu độ vạn hạnh, các pháp toàn vẹn. Đây chính là chư pháp. Trong câu chư pháp không tướng, tức tướng không của các pháp của tâm kinh, sao lại coi đó là phàm phu cho được? Phàm phu thuộc về hai đế khổ và tập, còn không và giả, đây thuộc đạo lý viên diệu của viên giáo. Nhị thừa còn chẳng có phần, huống gì phàm phu? Hơn nữa, trang 30 nói đến chuyện cậy vào tự lực, dùng tự lực để tu đạo, từ nhân gian sanh lên cõi trời cho đến vô sắc giới thiên, gọi đó là thụ xuất tam giới, tức vượt tam giới theo chiều dọc. Câu nói này cũng không trọn vẹn. Cậy vào tự lực thì phải đoạn hết sạch kiến tư phiền não trong tam giới. Hàng lợi căn có thể đoạn được ngay trong đời này, còn độn căn thì trước hết phải đoạn phiền não trong dục giới, sanh lên sắc giới. Kế đó, đoạn phiền não trong sắc giới, sanh lên vô sắc giới. Mãi cho đến khi đoạn hết sạch phiền não trong vô sắc giới, chứng chân đế niết bàn, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh vậy. Chư thiên trong tam giới ngoại trừ các vị đại Bồ Tát thuộc đâu suốt nội viện, sanh về nội viện đều là pháp thân đại sĩ, và tam quả thánh nhân thuộc năm tầng trời bất hoàng, tức ngũ bất hoàng thiên, là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh, thì đều là người trong lục đạo luân hồi, chẳng thể coi sanh lên vô sắc giới thiên là đã thoát tam giới. Nội viện chính là thiện pháp đường của tầng trời đâu suất, do đại thần Lao Độ Bạc Đề kiến tạo, là trụ xứ của Bồ Tát Di Lặc. Tất cả các vị Phật thị hiện trong Sa Bà đều trụ tại đâu suất nội viện trước khi giáng sanh trong nhân gian. Các phàm thiên không thể nào thấy được đâu suất nội viện. Uất Đầu Lam Phất tu phi phi tưởng định trong núi non, lũ chim làm ồn chẳng thể đắc định, dời sang bờ biển, cá lớn trong biển đánh nhau chẳng thể đắc định. Do vậy, sanh phẫn hận, có ý niệm giết sạch chim và cá. Uất Đầu Lam Phất. Udaka Ramaputra còn được phiên âm là Uất Đầu Lam Phất hay Udala Kala Ma Tử, là một vị tiên nhân nổi tiếng, thành tựu phi phi tưởng định, đắc ngũ thông. Khi Đức Phật vượt cung xuất gia từng đến tham học với ông này, trong kinh Niết Bàn, Đức Phật đã cho ông Tu Bạc Đà biết về kết cục của Uất Đầu Lam Phất, bị đọa làm con chồn bay sau khi hưởng hết phước trời. Về sau, tu định thành tựu, sanh lên trời phi phi tưởng, thọ tám vàng đại kiếp. Sau khi hết phước trời, đọa làm con phi ly,
tức
chồn bay, vào rừng ăn chim, xuống nước ăn cá. Vì thế, phải phân biệt sự khác biệt giữa chuyện sanh lên trời do y theo Phật Pháp tu trì đoạn hoặc chứng chân và chuyện sanh lên trời do tu phước thế gian hay tu thiền định thế gian, để người đọc chẳng đến nỗi hiểu lầm. Sách giảng diễn lục hoàn toàn do Trần Thự Đình giảo chánh, đối chiếu, lo liệu lưu thông. Trả lời Huệ Không Đại Sư năm Dân Quốc 25, 1936. Chiều hôm qua nhận được thư sư, đối với chuyện sư đến chùa báo quốc, quan hoàn toàn quên khuấy. Đọc thư sư gửi đến, thấy vẫn còn lấy tri kiến tông môn làm chủ, đối với pháp môn tịnh độ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Do vậy, chỉ cầu tương ứng đến nỗi ma cảnh dấy lên, pháp môn niệm Phật dùng tín nguyện làm tiên phong. Nếu không có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, đừng nói không tương ứng chẳng thể vãng sanh. Dù có tương ứng cũng chẳng thể quyết định vãng sanh được. Nhất tâm bất loạn và niệm Phật tam muội cũng chẳng dễ gì đạt được. Nếu có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dẫu chưa được tương ứng, vẫn có thể vãng sanh. Huống gì đã tương ứng? Sư chỉ biết cầu tương ứng, hơi có chút khí phận tương ứng, bèn sanh lòng hoan hỷ tán thán. Đấy cũng là hiện tượng chẳng tương ứng, cho nên mới có tướng lạ lùng hiện ra. Người tu hành kỳ nhất là được chút ít đã cho là đủ. Được chút ít đã cho là đủ, bèn sanh lòng thoái đọa. Đấy là lý nhất định. Mong sư chỉ nên nhất tâm niệm, đừng sanh nghi sợ, chẳng tương ứng sẽ không được vãng sanh. Tất cả cảnh giới đều chẳng quan tâm đến, cũng chẳng cần biết người ta chết tốt đẹp hay khổ sở. Ngoại trừ chuyện niệm Phật ra, chẳng để cho niệm thứ hai nào dấy lên. Có như vậy thì mới có thể đạt được lợi ích quyết định vãng sanh. Nếu quá sợ lúc chết, gặp đủ mọi chướng ngại chẳng nên có. Do vậy, bèn tính nhìn đói đã thất thì chuyện này nguy hiểm cùng cực. Ăn cơm no còn chưa thể tương ứng, đến lúc đói gần chết, làm sao tương ứng cho được? Nếu cứ muốn nhìn đói đã thất, xin hãy xuống núi, qua chỗ khác mà làm. Linh Nham nhất quyết chẳng chấp nhận biện pháp này. Sư hoàn toàn noi theo lối mòn vọng tưởng để cầu tương ứng. Nếu chịu buông toàn bộ hết thảy vọng tưởng xuống, ắt sẽ bệnh lành, thân yên. Dẫu tuổi thọ đã tận, cũng sẽ chánh niệm rỡ ràng, theo Phật vãng sanh. Người niệm Phật chẳng được có ý niệm mong mỏi đời kế tiếp, đời sau. Tâm vãng sanh của sư còn chưa chuyên nhất, thì chắc chắn sẽ không thể không thọ sanh trong lục đạo, nơi thế giới này. Gửi cư sĩ Quách Phụ Đình, năm Dân Quốc 21, 1932. Hôm qua nhận được thư, biết lệnh nghiêm đã về Tây trong ngày 28 tháng trước. Khôn ngăn cảm khái, than thở. Cố nhiên trong đời trước lệnh nghiêm đã có vun bồi, nên trong đời này tay trắng làm nên sự nghiệp, giàu có cự vạn, thọ quá tuổi cổ hy, tức 70. Con cháu đầy nhà, bình sinh ưa làm lành không mệt mỏi, hộ trì tam bảo. Nếu có tín nguyện sẽ vãng sanh Tây Phương, nếu không có tín nguyện, chắc sẽ sanh lên trời, hoặc sanh trong nhà đại phú quý cõi nhân gian để hưởng đại phước. Nhưng phước thế gian chẳng thường hằng, hãy nên bảo các hiếu quyến đều cùng nhau chí tâm niệm Phật, để mong cụ chưa được vãng sanh, liền được vãng sanh. Đã vãng sanh sẽ tăng cao phẩm vị, đấy mới là lòng hiếu có ích. Ai nấy hãy nên bớt đau thương niệm Phật, đừng học theo người đời, chỉ cốt sướng tai khoái mắt người khác, chẳng màng thần thức của cha mẹ có được lợi ích hay chăng. Hơn nữa, lúc lệnh nghiêm còn sống đã tin vào Phật Pháp, nay ma chay cho cụ, theo đúng lý hãy nên thuận theo chí của cụ lúc xin tiền, nhất loạt đừng dùng đồ mặn. Phàm tế thần, cúng linh, đại khách đều dùng món chay. Điều này đem so với phóng sanh, công đức càng lớn hơn. Nếu chẳng dùng đồ chay thì xong đám tang này. Số lượng sanh mạng bị giết quá nhiều, nỡ nào vì bọn ta thể hiện lòng hiếu mà khiến cho cha mẹ ta phải kết sát nghiệp với vô số sanh mạng ấy. Năm Dân Quốc 13, 1924, tiên sinh Châu Ngọc Sơn mất. Vị này từng làm tổng đốc Lưỡng Giang. Con ông là Tập Chi, quen biết với quan, gửi cho quan một tờ cáo phó. Quan khuyên đừng dùng đồ mặn, do ông ta là quan chức có tiếng tăm rất lớn, nếu dùng đồ mặn sẽ chẳng tránh khỏi làm cho cha nở mày nở mặt, lại hóa thành gây lụy cho cha. Thư quan gửi đến, ông Tập Chi chẳng quyết đoán, bảo những người lo việc bàn bạc. Những kẻ lo việc toàn là bọn tham ăn tục uống, đều chẳng tán thành dùng món chay. Thiết lễ điếu tang tại Thiên Tân, khách viếng tang ngồi hơn 4.000 bàn. Năm sau rước linh về đất Hoàng, tức An Huy, đến Nam Kinh làm lễ điếu tang, tới Vu Hồ thuộc tỉnh An Huy lại làm lễ điếu tang, về đến nhà lại thiết lễ điếu tang. Con cháu dòng trưởng làm lễ điếu tang tại Dương Châu, chỉ 5 lần thiết lễ điếu tang này, những sanh mạng bị giết đã chẳng thể tính nổi số. Chôn cất xong trở về Thiên Tân, có kẻ cầu cơ, tiên sinh Ngọc Sơn giáng đằng, đau đớn oán hận người nhà dùng đồ mặn, nói công đức thuở làm quan khi còn sống đã bị tiêu diệt hết mà vẫn chưa đủ để bù đắp cái tội ấy. Tập Chi quá sức hối hận, nhưng không làm sao được, muốn lập một đại tùng lâm tại Thiên Tân để chuộc lỗi. Đã chọn được cuộc đất thỏa đáng rồi, gặp phải cuộc chiến ở Phụng Thiên Trực Lệ nổ ra, vẫn chưa thực hiện được, chỉ tìm cách kết những duyên nho nhỏ, ngõ hầu người lui tới có chỗ nghỉ ngơi mà thôi. Cuộc chiến Phùng Thiên Trực Lệ xảy ra 2 lần. Sử thường gọi là Phùng Trực Chiến Sự hoặc Trực Phùng Chiến Tranh. Lần thứ nhất kéo dài từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 1922. Phe Tôn Trung Sơn liên minh với các quân phiệt Đoàn Kỳ Thụy và Trương Tác Xâm tại Phụng Thiên để triệt hạ thế lực của phe quân phiệt Tào Côn, Ngô Bội Phu tại Trực Lệ. Cuộc chiến rất khốc liệt vì phe Tào Côn có đến 7 sư đoàn, 5 lữ đoàn. Hai bên đều bị thiệt hại nặng nề, phải nhờ các giáo sĩ Tây Phương làm trung gian điều đình ngưng chiến. Lần thứ hai xảy ra vào ngày 15 tháng 9 đến ngày 3 tháng 11 năm 1924. Trương Tác Xâm đem 50 vạn quân từ Phụng Thiên kéo sang Trực Lệ rửa hận bại trận lần trước. Hai bên giao tranh khốc liệt tại Sơn Hải Quan, tổn thất nhân mạng, tài lực trong lần thứ hai gần gấp đôi lần thứ nhất. Lệnh Nghiêm khá có duyên với quan, cư sĩ cũng có duyên với quan. Trong lúc này, quan chẳng vì cư sĩ nói chuyện lợi hại này thì là thiếu sót tình bè bạn. Sợ cư sĩ có thể nghĩ là chuyện không quan trọng, khẩn yếu, nên dẫn đầy đủ chuyện của Châu Tập Chi để chứng minh. Đối với chuyện làm Phật sự, hãy nên coi niệm Phật là bậc nhất. Những chuyện khác đều là bày vẽ bề ngoài cho dễ coi mà thôi. Trong khóa tụng sớm tối, quan đọc tên của lệnh nghiêm để hồi hướng trong 21 ngày. Do đối với bạn thân thiết, quan đều một mực chẳng làm theo lễ nghi thế tục, chỉ dùng niệm Phật để hồi hướng nhằm biểu lộ tình bạn mà thôi. Cầu cơ là tác dụng của linh quỷ, trong ấy có khi là thật, nhưng quan chẳng tán thành cầu cơ, xin đừng hiểu lầm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Chuyển ngữ Bảo Quang Tự Đề Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn Trang Di Đà Nguyện Hải Niệm Phật.net. Người đọc Diệu Thông và Diệu Âm, Trang Tịnh Tông.org. Nguyện Dị Thử Công Đức, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Thượng Báo Tứ Trọng Ân, Hạ Tế Tam Đồ Khổ, Nhược Hữu Kiến Phân Giả, Tích Pháp Bồ Đề Tâm, Tận Thử Nhất Báo Thân, Đồng Sanh Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.